Hồi nãy chúng ta nói đến Ngài Xá Lợi Phất viết được tâm mạ và lấy những câu kệ của Đức Phật mà độ mạ. Tôi đã nói từ khúc đầu, mẹ Ngài rất thông minh ha, đừng quên, giỏi lắm, thông minh, trí tuệ lắm. Khi nghe qua mấy câu kệ của Đức Phật rồi, đắc quả Tu Đà Hoàn, quả thánh nhập lưu. Như vậy Ngài trả ơn mẹ. Một vị thánh á mà đắc quả rồi cũng trả ơn mẹ cha. Mà chúng ta có mẹ cha, chúng ta không biết trả ơn như tôi nói từ đầu. Chúng ta không hiểu cái nhân duyên, không hiểu cái nhân duyên gì mà có ta. Hay nổi giận lên rồi quên cái nhân duyên đó. Thành ra chúng ta không hiểu nhân duyên, là chúng ta không hiểu Phật Pháp. Chúng ta đi làm ở ngoài đường đủ thứ hết trơn. Ở trong nhà có một vị Phật sống ngồi đó đó, gán làm đi. Mà không làm cho vị Phật sống đó, hai vị gì đó, thì thôi đừng có kể. Đi ngoài đường làm bao nhiêu cũng đừng có kể, không có được. Cả Đức Phật nghe vua cha Tịnh Phạn đau nặng, Ngài đến săn sóc. Khi vua cha băng hà thì vua, Ngài tẩn liệm tự tay Ngài. Đừng quên Ngài Xá Lợi Phất á, khi mà muốn niết bàn chọn về quê, quý vị nghe nãy, để mà niết bàn. Có gì quý hơn mẹ cha? Có gì quý hơn đó nữa mà chúng ta không biết? Chúng ta cầu phước tưới hột sen. Có một người mà có cho phước chúng ta được, chúng ta không cầu. Đáng tiếc, đó là sự mê lầm, mà cái đó là Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta nói tiếp tục. Mẹ Ngài đó, bà Sarika, mặt mày tươi sáng, hồi nãy thì khóc mà bây giờ đắc quả rồi. Con dạy kệ đắc quả rồi, tươi sáng. Nói với Ngài Xá Lợi Phất, con nói rất đúng, mẹ rất vui mừng được thấy con trở về quê nhập niết bàn, không còn sanh tử là vô thượng hạnh phúc. Nay con đã làm tròn hiếu thảo, thấy không? Làm tròn hiếu thảo là dạy bà, đã trả ơn mẹ đầy đủ rồi. Thôi con yên tịnh nghỉ ngơi đi. Mặc dù bà nói vậy, nhưng khi trở về phòng, bà nước mắt vẫn tầm tã với biết bao sự vui mừng, tầm tã với sự vui mừng trong nhân tình và pháp tình. Nhân tình là Ngài vui, Ngài sanh được một đứa con đã đắc quả. Nhân tình. Pháp tình là đứa con đã đem cái pháp của Đức Phật lại dạy Ngài đắc quả. Đừng quên, nhân tình, pháp tình, chúng ta phải hiểu cái đó. Đêm đã khuya, mọi người trong nhà đều đi nghỉ. Ngài bảo Sa Di Canh Tha, một con Sa Di đi theo hầu đó, đi qua phòng bên kia nghỉ. Ngài không cho ở chung. Ngài nói Ngài chỉ muốn ở một mình cho yên lặng. Ngài đuổi ông Sa Di đi ở cái phòng. Nhà Ngài lớn lắm, Ngài cũng có tiền, nhà rộng lớn lắm. Bây giờ nói về cái đoạn, nói về cái đoạn mà đêm khuya rồi đó, quý vị nghe cái chỗ này ha. Thì chư thiên ở trên trời nó xuống đảnh lễ Ngài, vắng lặng rồi. Người ta này chư thiên trên trời xuống biết Ngài niết bàn, nhất là tứ đại thiên vương đó. Vô tới trong phòng Ngài là hào quang sáng hết rực hết, người ta đi ngủ hết. Mẹ Ngài đó nghi lắm, tại sao mà con chọn cái phòng này? Mặc dầu nói đi nghỉ vậy, bà lén về coi, lén lại cái phòng đó coi. Bà hí vô thấy chư thiên ngồi đó hào quang, đương nói chuyện với Ngài Xá Lợi Phất. Chư thiên nói tôn giả, Ngài nhập tịch đó, niết bàn, rồi chúng con cũng tiếc quá, mà chúng sanh ở thế gian càng tiếc hơn nữa, vì Ngài là đại đệ tử Phật có trí tuệ, thay Phật dạy thuyết pháp, mà chúng con cũng mừng. Thôi cái gánh nặng Ngài để xuống rồi, thành ra xuống đây để mà đảnh lễ Ngài. Bà mẹ dòm mặt chư thiên thì biết, vì đạo Bà La Môn á, đạo Bà La Môn và cái đạo của bà với chồng bà đó là thờ chư thiên đó, thờ tứ đại thiên vương á, thờ Phạm Thiên á. Bà nghĩ nó, trời ơi, cái ông Phạm Thiên mà mình thờ, cái đạo của mình Bà La Môn thờ là tối cao đó, mà còn xuống lại con mình. Người dòm thấy giật mình đó. Tới chừng chư thiên đi rồi đó, sáng lại bà mẹ sớm đó, mới bưng nước vô cho con uống đó. Nói con à, hồi hôm con có khách lạ á. Ngài nói sao mẹ biết? Mẹ lén coi á, mấy chư Phạm Thiên đó mà cái đạo Bà La Môn thờ đó, hồi nhỏ mẹ thờ đó, đều lại đây mà từ giả cho có với con này kia. Ngài Xá Lợi Phất nói: thưa mẹ, vì đó đó mà chúng ta mới biết cái công đức của Đức Phật, biết cái oai nghi của Ngài. Đừng nói tới thiên đàng, cả bất kỳ ta bà vũ trụ này đều kính phục Ngài, mà con đã được thọ giáo quy y với Ngài, như vậy chư thiên cũng nể một phần nào đó. Bà mẹ thấy nó, hồi đó mình thờ mấy ông này nè, mà bây giờ mấy ông này lại lại con mình, đừng quên lại con mình. Bây giờ nói về sự niết bàn đó, khi niết bàn đó, cái ngày gần niết bàn đó, thì tin đồn rất mau lan rộng trong thôn xóm đó đó, là ngài Xá Lợi Phất con bà Sarika đó trở về nhập niết bàn tại nhà của mẹ. Những người trong xứ đó đó phần đông đã quy y với Đức Phật, bèn rủ nhau tề tụ đến xin đảnh lễ ngài, cả đến vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế lúc đó cũng dẫn quan quân lại đến đảnh lễ ngài. Ông Sa Di Canh Tha đó, ông mới thấy người ta lại đông quá, muốn xin đảnh lễ ngài, cả người thôn xóm, cả vua dẫn quan quân đến đó, thì ông mới sắp đặt cho mấy người đó ngồi yên lặng ở trong nhà, thì ngồi không đầy, cũng phải ngồi qua hành lang, ngồi qua ngoài sân này kia vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất nghe tiếng động lên mới hỏi ông Sa Di Canh Tha, nói: Sa Canh Tha, bộ có ai lợi đông lắm sao? Thì ông Sa Di Canh Tha đó mới chạy vô thưa với ngài, nói: dạ bạch ngài, có cả vua, đức vua A Xà Thế đó dẫn đại quan thần đến đông lắm, mong cầu được gặp mặt ngài. Ngài mới cho mời vào, với rủ nhau chen chúc vào, có người vô được, có người ở ngoài. Nhưng mà đừng quên cái âm thanh của một vị thánh nói á, nghe rang rảng, bất kỳ quý vị ở đâu nghe thấy hết, nghe được hết, phải có thần thông á, cứ giả xa cũng nghe như thường à, không cần chen chúc, giỏi như vậy đó. Thì ngài cho mời vô, thì khi quý vị đó vô, có vua Xà Thế vô đó, thì ngài mới nói với cái quý vị đó, nói: chư quý vị đến rất đúng lúc, vì bần đạo cũng mong gặp quý vị. Hơn 40 năm qua, bần đạo được sự từ bi dạy dỗ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và ngài cho bần đạo đi hoằng pháp khắp mọi nơi. Bần đạo theo tu học với Đức Phật, không khi nào tâm bần đạo sanh một niệm không vui với ngài, với ân sư, hoặc giả một niệm không vừa lòng với ân sư. Đó, ngài nói ngài làm đệ tử Đức Phật mấy chục năm, ngài không từng có một cái niệm không vui gì với ngài. Trái lại, tâm bần đạo hằng nhớ ơn dạy dỗ của ngài, sâu rộng hơn biển cả non cao, không giờ phút nào quên. Càng gần Đức Phật, bần đạo càng thấm thía trong lòng cái đại từ bi tâm của Đức Phật. Vì vậy mà bần đạo tuân theo giáo thị của ngài, rắn công nỗ lực tinh tấn tu hành và đắc được chánh giác thanh quả. Bần đạo muốn thưa với chư quý vị hôm nay là quý vị nên trực tiếp đến gặp Đức Phật, vì Phật trụ thế là thiên sanh nan phùng, vạn kiếp nan ngộ. Kêu mấy người đó đi gặp Phật á, quý vị nên nhớ phải y chiếu theo giáo lý chân chánh của Đức Phật mà lo tu học. Pháp của Đức Phật sâu rộng như biển cả, trong biển pháp đó chứa rất nhiều bảo vật, nhưng nếu quý vị không gia công nỗ lực lặng mò tham cứu thì quý vị cũng chẳng được gì cả. Ngài nói cái pháp Đức Phật như cái biển, mà trong biển nó chứa đầy bảo vật đó, mà mình không lặn mò đi tìm cũng không được. Bần đạo không còn gì chấp lấy, hôm nay trở về đây trước để thấy mặt mẹ lần cuối cùng, để xin từ giả mẹ già, sau nữa là để xin cáo biệt chư quý vị để nhập niết bàn tịch tịnh. Khi dứt lời, ngài Xá Lợi Phất an trụ trong thiền định, ngài lấy tay phải kê dưới đầu và từ từ nhập diệt. Sau khi nghe những lời nhắc nhở của ngài, ai nấy lấy làm ngạc nhiên, không tin là một người gần lìa cõi đời mà tâm yên lặng như tờ, không một chút gì xao động, và tất cả mọi người có mặt trong lúc đó nước mắt chảy ròng ròng. Đó, ngài tiếp bàn rồi ha. Nhưng ngài niết bàn mà cái tinh thần của Xá Lợi Phất vẫn còn trong thế gian cho tới ngày nay. Sau khi ngài Xá Lợi Phất nhập niết bàn 7 ngày, nghe nhập được 7 ngày. Ông Sa-di Cantha, nói cho ông Sa-di đi theo ha, đem di cốt, đem cái di cốt là cái phá lại đó, đem di cốt của ngài trở về yến kiến Đức Phật, đi gặp Đức Phật. Sa-di Cantha thưa lại tường tận mọi sự xảy ra cho ngài A Nan nghe. Ngài A Nan vừa lắng nghe vừa khóc thương sự ra đi của ngài Sa Lợi Phật. Lại gặp ông A Nan trước ha. Ngài A Nan dẫn Sa-di Cantha đến yến kiến Đức Phật. Đức Thế Tôn và chư tăng lắng lặng nghe ngài A Nan và Sa-di Cantha vừa tường thuật lại những việc xảy ra, vừa khóc kể. Đức Phật sau khi nghe qua tự sự liền hỏi ông A Nan, quý vị nghe Đức Phật hỏi ông A Nan, ông A Nan khóc, vừa kể cho nghe khóc. Này A Nan, ngươi vì ai khóc thương việc gì? Có phải Xá Lợi Phất niết bàn không quý sao? Đức Phật hỏi. Hay là Xá Lợi Phất thọ lãnh giáo pháp của Như Lai rồi đem chân lý đi luôn không để lại phải không? Ngài A Nan cung kính bạch Đức Phật như sau: Bạch Đức Thế Tôn, con bi ai khóc thương tôn giả Xá Lợi Phất, vì tôn giả chuyên cần phụng trì giới nghĩa, trí tuệ đệ nhất, thiện y thiết pháp, dũng y bố giáo, và tôn giả Xá Lợi Phất trọn đời rất nhiệt tình trong các công tác đạo giáo, có ảnh hưởng ngàn vạn năm sau trong sự hoằng dương chánh pháp của Đức Thế Tôn và giáo đoàn chúng ta. Bạch Đức Thế Tôn, đây không phải chỉ có chúng con tỳ kheo tỳ kheo ni biết việc này, mà tất cả chúng sanh đều tán thán công đức của tôn giả Xá Lợi Phất. Việc tôn giả Xá Lợi Phất sớm nhập niết bàn, không chỉ có con bi ai thương khóc, mà tất cả mọi người tu hành đều cảm thấy như vậy. Đức Phật nghe xong, ngài lặng lẽ an ủi A Nan như sau: A Nan, con đừng quá lo về vấn đề này. Mặc dù Xá Lợi Phất không còn, nhưng pháp không bị mất. A Nan, Đức Phật nói, vô thường bổn lai là thật tướng của thế gian. Đức Phật nói cái thật tướng của thế gian là vô thường, như vậy nó phải biến đổi. Chúng ta hiểu được một chữ đó thôi là chúng ta không có sự lo lắng gì. Cái này chiếc xe hơi bị đụng chút nó buồn quá, nó mới mua xe mới tinh nó cạ mất rồi. Đó, chút xíu nó cũng chịu không nổi rồi. Thấy không? Chúng ta không hiểu được cái vô thường. Đức Phật nói vô thường là bổn lai thật tướng, cái thật tướng của thế gian là cái vô thường. Nhớ như vậy đi. Một câu thôi. Sanh diệt là đạo lý tự nhiên. Cái sự chết sống, Đức Phật nói cái đó đạo lý tự nhiên, có ai mà trốn được sự chết đâu. Muốn đốn ngã cây to, trước phải đốn ngã nhánh lớn. Bảo sơn là núi báo đó, trước khi bị lở, nó lở những tảng đá bự. Đức Phật nói cái cây lớn á, mà chúng ta muốn đốn là phải đốn cái nhánh đó. Đốn cái nhánh rồi ta mới đốn được cái cây. Mà cái núi nó muốn lở đó, là nó lở những cái tảng đá bự bự rồi nó mới tan. Cũng như thân thể chúng ta, như mạng sống chúng ta, nó cũng chết lần hồi như vậy đó. Có cái gì đâu. Xá Lợi Phất trong hàng tỳ kheo nhập niết bàn trước ta, đó cũng là sự tuần tự tự nhiên. Như Lai đã tuyên bố không lâu nữa cũng thuận theo pháp tánh mà nhập niết bàn. Các ngươi đừng thất vọng, sự chỉ giáo của Phật không đi theo nhập niết bàn đâu. Đức Phật nói vào ngày Đức Phật nhập niết bàn cũng cái sự chỉ giáo đó nó còn, không đi theo. Phật ngàn muôn năm vĩnh viễn sống trong thâm tâm những ai có lòng tin vững chắc nơi chánh pháp, Phật vĩnh cửu chiếu cố họ. Lời tuyên bố sắc bén của Đức Phật. Nói dầu ngài nhập niết bàn đó, ngài vĩnh viễn sống trong cái thâm tâm của chúng ta nè. Ai mà có lòng tin vững chắc nơi chánh pháp của ngài, ngài ở trong cái tâm đó, rồi ngài nói Phật vĩnh viễn chiếu cố, Phật sẽ chiếu cố những người đó. Mặc dầu niết bàn, đừng quên, mà chúng ta có làm đúng gì không? Hay là chúng ta làm theo sự thấy, sự nghe, si mê làm lạc? Các con, Phật nói, các con quy y pháp là quy y những chân lý Như Lai thuyết dạy, đừng quy y những việc khác. Các con hãy lấy gương Xá Lợi Phất tinh tấn tu học để có trí tuệ được tự do giải thoát niết bàn như Xá Lợi Phất dạy. Phật nói. Sau khi Đức Phật nhắc nhở tăng chúng xong, Đức Thế Tôn từ tay của Sa Di Canh Ta nhận lấy linh cốt của ngài Xá Lợi Phất và phán rằng, Đức Phật cầm cái linh cốt lên. Này chư tỳ kheo, cái linh cốt này mấy hôm trước còn thuyết pháp giảng dạy chúng sanh là Xá Lợi Phất. Các con phải biết trí tuệ của Xá Lợi Phất quảng đại vô biên, ngoài trừ Phật ra không ai có thể so sánh được. Xá Lợi Phất chứng ngộ pháp tánh thiểu dục, tri túc, dũng mãnh tinh tấn, thường tu thường định. Xá Lợi Phất trọn đời tiên dương chánh pháp, hằng giáng phục ngoại đạo, đem họ về nẻo chánh, hằng lo cho tăng đoàn chúng con, lo cho chúng sanh hơn lo cho tự mình. Xá Lợi Phất nay hộ chứng giải thoát, dứt mọi khổ não, nhập niết bàn. Khi đó Đức Thế Tôn cầm linh cốt Xá Lợi Phất đưa lên và nói: Này chư tỳ kheo, các con hãy xem, đây là di thân. Còn lại Xá Lợi Phất đứa con ưu tú của Di Lặc. Khi đó tất cả tỳ kheo ni tự nhiên đều hướng về linh cốt của ngài Xá Lợi Phất, ngũ thể đầu địa cung kính đảnh lễ. Tôn giả Xá Lợi Phất đã qua đời hơn 2500 năm qua, nhưng hạnh tu hành và tinh thần hoằng dương chánh pháp của ngài vẫn còn tồn tại chính diễn trên thế gian này. Quý vị phải thấy một người tu nó khó, khó lắm. Chúng ta thường ngày, sự thật đó, tôi rất đau lòng vì thấy người ta truyền bá đạo Phật bằng cách khác, không phải bằng cách mà Đức Phật muốn cho truyền bá. Xin lỗi nói thẳng, đi đến chùa chiền là lấy cái chữ phước treo lên trước để ban, rồi những người đó tin là cái phước, mà cái phước Đức Phật muốn nói là cái khác. Ông Phật ở nhà kìa, lo cho xong đi, phước, đại phước Đức Phật nói. Những vị tu hành đó chúng ta có, chúng ta bố thí cho các ngài đủ để sống thôi, mà quý vị bố thí nhiều quá, các ngài đó cũng người phàm như chúng ta vậy. Xin lỗi nói thẳng, thấy đô la nhiều quá cũng mến. Quý vị tự nghĩ coi làm sao mà tu hành. Tôi rất tiếc, thành ra không nói ra được. Hồi nãy á, chúng ta nói đến ngài Xá Lợi Phất biết được tâm mẹ và lấy những câu kệ của Đức Phật mà độ mẹ. Tôi đã nói từ khúc đầu, mẹ ngài rất thông minh ha, đừng quên, giỏi lắm, thông minh, trí tuệ lắm. Khi nghe qua mấy câu kệ của Đức Phật rồi, đắc quả tu đà quần, quả thánh nhập lưu. Như vậy ngài trả ơn mẹ. Một vị thánh á mà đắc quả rồi cũng trả ơn mẹ cha. Mà chúng ta có mẹ cha, chúng ta không biết trả ơn. Như tôi nói từ đầu, chúng ta không hiểu cái nhân duyên, không hiểu cái nhân duyên gì mà có ta. Hay nổi giận lên rồi quên cái nhân duyên đó. Thành ra chúng ta không hiểu nhân duyên, là chúng ta không hiểu Phật pháp. Chúng ta đi làm ở ngoài đường đủ thứ hết trơn, ở trong nhà không vị Phật sống ngồi đó, gán làm đi, mà không làm cho vị Phật sống đó, hai vị gì đó, thì thôi đừng có kể. Đi ngoài đường làm bao nhiêu cũng đừng có kể, không có được. Cả Đức Phật nghe vua cha tịnh phạn, đau nặng ngài đến săn sóc. Khi vua cha băng hà thì vua ngài tẩn liệm tự tay ngài. Đừng quên, ngài Xá Lợi Phất á, khi mà muốn niết bàn chọn về quê, quý vị nghe nãy, để mà niết bàn. Có gì quý hơn mẹ cha? Có gì quý hơn đó nữa mà chúng ta không biết? Chúng ta cầu phước tưới hột sen, có một người mà có cho phước chúng ta được, chúng ta không cầu. Đáng tiếc, đó là sự mê lầm, mà cái đó là Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta nói tiếp tục. Mẹ ngài đó, bà Sarika, mặt mày tươi sáng, hồi nãy thì khóc mà bây giờ đắc quả rồi, con dạy kệ đắc quả rồi, tươi sáng. Nói với ngài Xá Lợi Phất: Con nói rất đúng, mẹ rất vui mừng được thấy con trở về quê nhập niết bàn, không còn sanh tử là vô thượng hạnh phúc. Nay con đã làm tròn hiếu thảo, thấy không? Làm tròn hiếu thảo là dạy bà, đã trả ơn mẹ đầy đủ rồi. Thôi con yên tịnh nghỉ ngơi đi. Mặc dù bà nói vậy,
Nhưng khi trở về phòng, bà nước mắt vẫn tầm tã với biết bao sự vui mừng, tầm tã với sự vui mừng trong nhân tình và pháp tình. Nhân tình là ngài vui ngài sanh được một đứa con đã đắc quả, nhân tình. Pháp tình là đứa con đã đem cái pháp của Đức Phật lại dạy ngài đắc quả. Đừng quên nhân tình pháp tình, chúng ta phải hiểu cái đó. Đêm đã khuya, mọi người trong nhà đều đi nghỉ. Ngài bảo Sa Di Canh Tha, một con Sa Di đi theo hầu đó, đi qua phòng bên kia nghỉ. Ngài không cho ở chung, ngài nói ngài chỉ muốn ở một mình cho yên lặng. À, ngài đuổi ông Sa Di đi ở cái phòng. Nhà ngài lớn lắm, ngài cũng có tiền, nhà rộng lớn lắm. Bây giờ nói về cái đoạn mà đêm khuya rồi đó, quý vị nghe cái chỗ này ha. Thì chư thiên ở trên trời nó xuống đảnh lễ ngài, vắng lặng rồi, người ta thì chư thiên trên trời xuống biết ngài Niết Bàn, nhất là tứ đại thiên vương đó. Vô tới trong phòng ngài là hào quang sáng hết rực hết, người ta đi ngủ hết. Mẹ ngài đó nghi lắm, tại sao mà con chọn cái phòng này? Mặc dầu nói đi nghỉ vậy, bà lén về coi, lén lại cái phòng đó coi. Bà hí vô thấy chư thiên ngồi đó, hào quang đương nói chuyện với ngài Xá Lợi Phất. Chư thiên nói: tôn giả, ngài nhập tịch đó, Niết Bàn rồi, chúng con cũng tiếc quá, mà chúng sanh ở thế gian càng tiếc hơn nữa, vì ngài là đại đệ tử Phật có trí tuệ thay Phật dạy thuyết pháp, mà chúng con cũng mừng thôi, cái gánh nặng ngài để xuống rồi, thành ra xuống đây để mà đảnh lễ ngài. Bà mẹ dòm mặt chư thiên thì biết, vì đạo Bà La Môn á, đạo Bà La Môn mà cái đạo của bà với chồng bà đó là thờ chư thiên đó, thờ tứ đại thiên vương á, thờ Phạm Thiên á. Bà nghĩ nó, trời ơi, cái ông Phạm Thiên mà mình thờ, cái đạo của mình Bà La Môn thờ là tối cao đó, mà còn xuống lại con mình. Người dòm thấy giật mình đó. Tới trình chư thiên đi rồi đó, sáng lại bà mẹ sớm đó, mới bưng nước vô cho con uống đó. Nói: con à, hồi hôm con có khách lạ. Ngài nói: sao mẹ biết? Mẹ lén coi á, mấy chư Phạm Thiên đó mà cái đạo Bà La Môn thờ đó, hồi nhỏ mẹ thờ đó, đều lợi đây mà từ giả cho con với con này kia. Ngài Xá Lợi Phất nói: thưa mẹ, vì đó đó mà chúng ta mới biết cái công đức của Đức Phật, biết cái oai nghi của ngài. Đừng nói tới thiên đàng, cả bất kỳ ta bà vũ trụ này đều kính phục ngài, mà con đã được thọ giáo quy y với ngài, như vậy chư thiên cũng nể một phần nào đó. Bà mẹ thấy nó, hồi đó mình thờ mấy ông này nè, mà bây giờ mấy ông này lại lại con mình, đừng quên lại con mình. Bây giờ nói về sự Niết Bàn đó. Khi Niết Bàn đó, cái ngày gần Niết Bàn đó, thì tin đồn rất mau lan rộng trong thôn xóm đó, đó là ngài Xá Lợi Phất, con bà Sarika đó, trở về nhập Niết Bàn tại nhà của mẹ. Những người trong xứ đó đó, phần đông đã quy y với Đức Phật, bèn rủ nhau tề tụ đến xin đảnh lễ ngài, cả đến vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế lúc đó cũng dẫn quan quân lại đến đảnh lễ ngài. Ông Sa Di Canh Tha đó, ông mới thấy người ta lại đông quá, muốn xin đảnh lễ ngài, cả người thôn xóm, cả vua dẫn quan quân đến đó, thì ông mới sắp đặt cho mấy người đó ngồi yên lặng ở trong nhà, thì ngồi không đầy, cũng phải ngồi qua hành lang, ngồi qua ngoài sân này kia vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất nghe tiếng động lên mới hỏi ông Sa Di Canh Tha, nói: Sa Canh Tha, bộ có ai lợi đông lắm sao? Thì ông Sa Di Canh Tha đó mới chạy vô thưa với ngài, nói: dạ bạch ngài, có cả vua, đức vua A Xà Thế đó dẫn đại quan thần đến đông lắm, mong cầu được gặp mặt ngài. Ngài mới cho mời vào, mới rủ nhau chen chúc vào, có người vô được, có người ở ngoài. Nhưng mà đừng quên cái âm thanh của một vị thánh nói á, nghe rang rảng, bất kỳ quý vị ở đâu nghe thấy hết, nghe được hết, phải có thần thông á, quý vị ở xa cũng nghe như thường, không cần chen chúc, giỏi như vậy đó. Thì ngài cho mời vô, thì khi quý vị đó vô, có vua A Xà Thế vô đó, thì ngài mới nói với cái quý vị đó, nói: chư quý vị đến rất đúng lúc, vì bần đạo cũng mong gặp quý vị hơn 40 năm qua, bần đạo được sự từ bi dạy dỗ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và Ngài cho bần đạo đi hoằng pháp khắp mọi nơi. Bần đạo theo tu học với Đức Phật, không khi nào tâm bần đạo sanh một niệm không vui với Ngài, với ân sư, hoặc giả một niệm không vừa lòng với ân sư. Đó, Ngài nói Ngài làm đệ tử Đức Phật mấy chục năm, Ngài không từng có một cái niệm không vui gì với Ngài. Trái lại, tâm bần đạo hằng nhớ ơn dạy dỗ của Ngài, sâu rộng hơn biển cả non cao, không giờ phút nào quên. Càng gần Đức Phật, bần đạo càng thấm thía trong lòng cái đại từ bi tâm của Đức Phật. Vì vậy mà bần đạo tuân theo giáo thị của Ngài, rắn công nỗ lực tinh tấn tu hành và đắc được chánh giác thánh quả. Bần đạo muốn thưa với chư quý vị hôm nay là quý vị nên trực tiếp đến gặp Đức Phật, vì Phật trụ thế là thiên sanh nan phùng, vạn kiếp nan ngộ. Kêu mấy người đó đi gặp Phật á. Quý vị nên nhớ phải y chiếu theo giáo lý chân chánh của Đức Phật mà lo tu học. Pháp của Đức Phật sâu rộng như biển cả, trong biển pháp đó chứa rất nhiều bảo vật, nhưng nếu quý vị không gia công nỗ lực lặng mò tham cứu thì quý vị cũng chẳng được gì cả. Ngài nói cái pháp Đức Phật như cái biển, mà trong biển nó chứa đầy bảo vật đó, mà mình không lặng mò đi tìm cũng không được. Bần đạo không còn gì chấp lấy, hôm nay trở về đây trước để thấy mặt mẹ lần cuối cùng, để xin từ giả mẹ già, sau nữa là để xin cáo biệt chư quý vị để nhập niết bàn tịch tịnh. Khi dứt lời, Ngài Xá Lợi Phất an trụ trong thiền định. Ngài lấy tay phải kê dưới đầu và từ từ nhập diệt. Sau khi nghe những lời nhắc nhở của Ngài, ai nấy lấy làm ngạc nhiên, không tin là một người gần lìa cõi đời mà tâm yên lặng như tờ, không một chút gì xao động. Và tất cả mọi người có mặt trong lúc đó nước mắt chảy ròng ròng. Đó, Ngài niết bàn rồi ha. Nhưng Ngài niết bàn mà cái tinh thần của Xá Lợi Phất vẫn còn trong thế gian cho tới ngày nay. Sau khi Ngài Xá Lợi Phất nhập niết bàn 7 ngày, nhập được 7 ngày, ông Sa Di Can Tha, nói tới ông Sa Di đi theo ha, đem di cốt, đem cái di cốt là cái xá lợi đó, đem di cốt của Ngài trở về yến kiến Đức Phật, đi gặp Đức Phật. Sa Di Can Tha thưa lại tường tận mọi sự xảy ra cho Ngài A Nan nghe. Ngài A Nan vừa lắng nghe vừa khóc thương sự ra đi của Ngài Xá Lợi Phất. Lại gặp ông A Nan trước ha. Ngài A Nan dẫn Sa Di Can Tha đến yến kiến Đức Phật. Đức Thế Tôn và chư tăng lắng lặng nghe Ngài A Nan và Sa Di Can Tha vừa tường thuật lại những việc xảy ra, vừa khóc lật khóc kể. Đức Phật sau khi nghe qua tự sự liền hỏi ông A Nan, quý vị nghe Đức Phật hỏi ông A Nan, ông A Nan khóc, vừa kể cho nghe mà khóc. Này A Nan, ngươi vì ai khóc thương việc gì? Có phải Xá Lợi Phất niết bàn không quý sao? Đức Phật hỏi. Hay là Xá Lợi Phất thọ lãnh giáo pháp của Như Lai rồi đem chân lý đi luôn, không để lại phải không? Ngài A Nan cung kính bạch Đức Phật như sau: Bạch Đức Thế Tôn, con bi ai khóc thương tôn giả Xá Lợi Phất, vì tôn giả chuyên cần phụng trì giới nghĩa, trí tuệ đệ nhất, thiện y thiết pháp, dũng y bố giáo, và tôn giả Xá Lợi Phất trọn đời rất nhiệt tình trong các công tác đạo giáo, có ảnh hưởng ngàn vạn năm sau trong sự hoằng dương chánh pháp của Đức Thế Tôn và giáo đoàn chúng ta. Bạch Đức Thế Tôn, đây không phải chỉ có chúng con tỳ kheo ni biết việc này, mà tất cả chúng sanh đều tán thán công đức của tôn giả Xá Lợi Phất. Việc tôn giả Xá Lợi Phất sớm nhập niết bàn, không chỉ có con bi ai thương khóc, mà tất cả mọi người tu hành đều cảm thấy như vậy. Đức Phật nghe xong, Ngài lặng lẽ an ủi A Nan như sau: A Nan, con đừng quá lo về vấn đề này. Mặc dù Xá Lợi Phất không còn, nhưng pháp không bị mất. A Nan, Đức Phật nói, vô thường bổn lai là thật tướng của thế gian. Đức Phật nói cái thật tướng của thế gian là vô thường, như vậy nó phải biến đổi. Chúng ta hiểu được một chữ đó thôi là chúng ta không có sự lo lắng gì. cái này chiếc xe hơi bị đụng chút buồn quá, mới mua xe mới tinh nó cạ mất rồi đó, chút xíu là cũng chịu không nổi rồi, thấy không? Chúng ta không hiểu được cái vô thường. Đức Phật nói vô thường là bổn lai thật tướng, cái thật tướng của thế gian là cái vô thường. Nhớ như vậy đi, một câu thôi. Sanh diệt là đạo lý tự nhiên, cái sự chết sống Đức Phật nói cái đó đạo lý tự nhiên, có ai mà trốn được sự chết đâu. Muốn đốn ngã cây to trước phải đốn ngã nhánh lớn. Bảo sơn là núi báo đó, trước khi bị lỡ nó lỡ những tảng đá bự. Đức Phật nói cái cây lớn mà chúng ta muốn đốn là phải đốn cái nhánh đó. Đốn cái nhánh rồi ta mới đốn được cái cây. Mà cái núi nó muốn lỡ đó, là nó lỡ những cái tảng đá bự bự rồi nó mới tan. Cũng như thân thể chúng ta, như mạng sống chúng ta, nó cũng chết lần hồi như vậy đó. Có cái gì đâu. Xa lợi phất, trong hàng tỳ kheo nhập niết bàn trước ta, đó cũng là sự tuần tự tự nhiên. Như Lai đã tuyên bố không lâu nữa cũng thuận theo pháp tánh mà nhập niết bàn. Các ngươi đừng thất vọng, sự chỉ giáo của Phật không đi theo nhập niết bàn đâu. Đức Phật nói chậu ngài nhất, Đức Phật nhập niết bàn cũng cái sự chỉ giáo đó nó còn, không đi theo. Phật ngàn muôn năm vĩnh viễn sống trong thâm tâm những ai có lòng tin vững chắc nơi chánh pháp, Phật vĩnh cửu chiếu cố họ. Lời tuyên bố sắc bén của Đức Phật, nói dầu ngài nhập niết bàn đó, ngài vĩnh viễn sống trong cái thâm tâm của chúng ta nè, ai mà có lòng tin vững chắc nơi chánh pháp của ngài, ngài ở trong cái thâm đó, rồi ngài nói Phật vĩnh viễn chiếu cố, Phật sẽ chiếu cố những người đó. Mặc dù niết bàn đừng quên, mà chúng ta có làm đúng vậy không, hay là chúng ta làm theo sự thấy sự nghe si mê làm lạc? Các con, Phật nói các con quy y pháp là quy y những chân lý Như Lai thuyết dạy, đừng quy y những việc khác. Các con hãy lấy gương Xá Lợi Phất tinh tấn tu học để có trí tuệ được tự do giải thoát niết bàn như Xá Lợi Phất dạy. Sau khi Đức Phật nhắc nhở tăng chúng xong, Đức Thế Tôn từ tay của Sa Di Canh Tha nhận lấy linh cốt của ngài Xá Lợi Phất và phán rằng, Đức Phật cầm cái linh cốt lên, này chư tỳ kheo, cái linh cốt này mấy hôm trước còn thuyết pháp giảng dạy chúng sanh là Xá Lợi Phất. Các con phải biết trí tuệ của Xá Lợi Phất quảng đại vô biên, ngoại trừ Phật ra không ai có thể so sánh được. Xá Lợi Phất chứng ngộ pháp tánh thiểu dục tri túc dũng mãnh tinh tấn thường tu thường định. Xá Lợi Phất trọn đời tiên dương chánh pháp, hằng giáng phục ngoại đạo, đem họ về nẻo chánh, hằng lo cho tăng đoàn chúng con, lo cho chúng sanh hơn lo cho tự mình. Xá Lợi Phất nay hộ chứng giải thoát, dứt mọi khổ não, nhập niết bàn. Khi đó Đức Thế Tôn cầm linh cốt Xá Lợi Phất đưa lên và nói, này chư tỳ kheo, các con hãy xem đây là di thân còn lại Xá Lợi Phất, đứa con ưu tú của Di Lặc. Khi đó tất cả tỳ kheo ni tự nhiên đều hướng về linh cốt của ngài Xá Lợi Phất, ngũ thể đầu địa cung kính bệnh lệ. Tôn giả Xá Lợi Phất đã qua đời hơn 2500 năm qua, nhưng hạnh tu hành và tinh thần hoằng dương chánh pháp của ngài vẫn còn tồn tại chính diễn trên thế gian này. Quý vị phải thấy một người tu rất khó, khó lắm. Chúng ta thường ngày, sự thật đó, tôi rất đau lòng vì thấy người ta truyền bá đạo Phật bằng cách khác, không phải bằng cách mà Đức Phật muốn cho truyền bá. Xin lỗi nói thẳng, đi đến chùa chiền là lấy cái chữ phước treo lên trước để ban, rồi những người đó tin là cái phước, mà cái phước Đức Phật muốn nói là cái khác. Ông Phật ở nhà kìa, lo cho xong đi, phước, đại phước, Phật nói. Những vị tu hành đó chúng ta có, chúng ta bố thí cho các ngài đủ để sống thôi. Mà quý vị bố thí nhiều quá, các ngài đó cũng người phàm như chúng ta vậy. Xin lỗi nói thẳng, thấy đô la nhiều quá cũng mến. Quý vị tự nghĩ coi làm sao mà tu hành. Tôi rất tiếc thành ra không nói ra thì không được, mà nói ra thì nó đụng chạm như vậy đó. Bây giờ chuyện ngài Tá Lợi Phất, cái ra tôi nói vắn tắt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đến chuyện ngài Mục Kiền Liên, là một người bạn, một người thành thân đệ nhất ha của Đức Phật. Ngài Mục Kiền Liên á, ngài cũng sanh ở không xa hơn cái xứ của ngài Tá Lợi Phất, không xa hơn mấy đâu ha. Mà ngài cũng thông minh, như tôi đã nói, từ nhỏ thông minh lắm. Rồi kết bạn với ngài Tá Lợi Phất thì nghe câu kệ mà tôi đã thực với quý vị đó, mà ngài Tá Lợi Phất nghe được trở về thực lại, ngài cũng đắc quả tu Đà Quần lập tức. Hồi nãy đó nói rồi đó, rồi cũng rủ nhau đi tu theo Phật. Nhưng ngài Mục Kiền Liên á, có một vấn đề là mẹ ngài đó, ngài bà Thanh Đề đó, không tin đạo gì hết. Bà không tin, mà con muốn đi tu cũng không cho nữa. Mà ngài Mục Kiền Liên nó vì muốn đi tu quá, nhịn đói, thôi nhịn đói cho chết luôn. Rồi bà sợ con chết, thôi cho nó đi tu đi, không lẽ để cho nó chết cũng uổng. À, ngài Mục Kiền Liên được đi tu là nhờ nhịn ăn á. Quý vị đừng quên, người ta muốn làm cái chuyện gì, người ta có cái nguyện, người ta làm thật thật. Bây giờ đó, muốn nói về ngài Mục Kiền Liên đó, thì nói cho sơ qua là tại sao ngài Mục Kiền Liên có thần thông. Đó, tại sao vậy? Chúng ta phải biết cái chuyện đó chứ, cái chuyện tiểu sử hồi nhỏ chúng ta bỏ qua nó nhiều lắm, để cho vắn tắt. Ngài Mục Kiền Liên hồi tiền kiếp á, mấy chục kiếp trước á, là làm nghề đánh cá, bắt tôm, buôn bán, cũng làm ăn khá lắm, đi chài lưới bắt cá bắt tôm nuôi gia đình. Mà tự nhiên có duyên ha, cái đó cũng nhân duyên đó. Một ngày đó ngài nghĩ nó cha làm cái nghề đánh cá, một ngày mình giết không biết bao nhiêu trăm ngàn con cá đem ra chợ bán như vậy thiệt, nó tội quá, mà đã làm mấy chục năm rồi thôi không nên. Tự nhiên thức tỉnh, thôi phải đổi nghề, hay là làm nghề khác đi, nghèo gì nó cũng đỡ, bỏ cái nghề đánh cá đi, à hướng thiện. Nhưng mà cái đánh cá là ở vùng biển, nhà ở vùng biển, mấy người ngư phủ đó. Thì bữa đó đó ngài thôi làm nghề đánh cá ha, nghe nói thôi đi vô trong chợ để mua sắm, mua gì phải đi vô chợ. Thì ngài thấy một bích chi Phật. Bích chi Phật đó là không có Phật, khi mà không có đức Phật, không có một vị Phật nào xuống thế gian á, là có nhiều vị bích chi Phật. Bích chi Phật đó ngài tu, tại sao kêu bích chi Phật ha, mà kêu tập giác Phật là tu rồi đó, đắc quả rồi đó, là không có dạy đâu. Dẫu có dạy cũng dạy bằng một cái nhân duyên gì đó để mình thấy mình hiểu được, chứ ngài không có dạy như Đức Phật mà thuyết pháp này kia, không có. Các bích chi Phật như vậy mà khi không có Phật xuống thế mới có bích chi Phật. Thành ra ngài thấy vị bích chi Phật cũng đi khất thực ở trong chợ đó, ngài thấy sao quay cái trang nghiêm quá, cái ngài đi theo cái ngài mới thưa với bích chi Phật, với ngài nói bây giờ con muốn thỉnh ngài về nhà trai tăng. Bích chi Phật nói được, rồi đi theo về. Về thì ngài làm trai tăng rồi, cái ngài mới thỉnh nói thôi bây giờ con muốn phụng sự ngài, để cất một cái chòi, một cái liều xa xa đó để cho ngài ở, rồi con phụng sự, con cúng dường thức ăn này kia. Ngài khỏi bích chi Phật thì dễ dàng lắm, ngài không có dạy như tôi nói, thì ngài bích chi Phật cũng đồng ý, vì cái đó cũng cái nhân duyên đó. Tiền kiếp ha, kiếp xa xôi lắm rồi, thì ngài bích chi Phật đó khi mà độ rồi đó, ngài bích chi Phật đó bay lên trời, thành thông bay lên trời, ngồi chéo mẩy cái đó. Cái ngày sáng là ngày Mục Kiền Liên này nè, hồi đó là chưa kiếp trước ha, thấy. Hồi nãy á, chúng ta nói đến ngài Xá Lợi Phất biết được tâm mẹ và lấy những câu kệ của Đức Phật mà độ mẹ. Tôi đã nói từ khúc đầu mẹ ngài rất thông minh ha, đừng quên, giỏi lắm, thông minh trí tuệ lắm. Khi nghe qua mấy câu kệ của Đức Phật rồi đắc quả tu Đà Quần, quả thánh nhập lưu, như vậy ngài trả ơn mẹ. Một vị thánh á mà đắc quả rồi cũng trả ơn mẹ cha. Mà chúng ta có mẹ cha, chúng ta không biết trả ơn, như tôi nói từ đầu, chúng ta không hiểu cái nhân duyên, không hiểu cái nhân duyên gì mà có ta. Hay nổi giận lên rồi quên, rồi quên cái nhân duyên đó. Thành ra chúng ta không hiểu nhân duyên, là chúng ta không hiểu Phật pháp. Chúng ta đi làm ở ngoài đường đủ thứ hết trơn, ở trong nhà có một vị Phật sống ngồi đó đó, gán làm đi mà không làm cho vị Phật sống đó, hai vị gì đó, thì thôi đừng có kể. Đi ngoài đường làm bao nhiêu cũng đừng có kể, không có được. Cả Đức Phật nghe vua cha Tịnh Phạn đau nặng, ngài đến săn sóc, khi vua cha Băng Hà, vị vua, ngài tẩn liệm tự tay ngài, đừng quên ngài Xá Lợi Phất á, khi mà muốn niết bàn chọn về quê, quý vị nghe nãy, để mà niết bàn, có gì quý hơn mẹ cha, có gì quý hơn đó nữa mà chúng ta không biết. Chúng ta cầu phước tưới hột sen, có một người mà có cho phước chúng ta được, chúng ta không cầu. Đáng tiếc, đó là sự mê lầm, mà cái đó là Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta nói tiếp tục. Mẹ ngài đó, bà Sarika, mặt mày tươi sáng, hồi nãy thì khóc mà bây giờ đắc quả rồi, con dạy kệ đắc quả rồi, tươi sáng. Nói với ngài Xá Lợi Phất, con nói rất đúng, mẹ rất vui mừng được thấy con trở về quê nhập niết bàn, không còn sanh tử là vô thượng hạnh phúc. Nay con đã làm tròn hiếu thảo, thấy không? Làm tròn hiếu thảo là dạy bà, đã trả ơn mẹ đầy đủ rồi, thôi con yên tịnh nghỉ ngơi đi. Mặc dù bà nói vậy, nhưng khi trở về phòng, bà nước mắt vẫn tầm tã với biết bao sự vui mừng, tầm tã với sự vui mừng trong nhân tình và pháp tình. Nhân tình là ngài vui ngài sanh được một đứa con đã đắc quả. Nhân tình, pháp tình là đứa con đã đem cái pháp của Đức Phật lại dạy ngài đắc quả. Đừng quên nhân tình pháp tình, chúng ta phải hiểu cái đó. Đêm đã khuya, mọi người trong nhà đều đi nghỉ. Ngài bảo Sa Di Canh Tha, một con Sa Di đi theo hầu đó, đi qua phòng bên kia nghỉ, ngài không cho ở chung. Ngài nói ngài chỉ muốn ở một mình cho yên lặng. Ngài đuổi ông Sa Di đi ở cái phòng. Nhà ngài lớn lắm, ngài cũng có tiền, nhà rộng lớn lắm. Bây giờ nói về cái đoạn, nói về cái đoạn mà đêm khuya rồi đó, quý vị nghe cái chỗ này ha. Thì chư thiên ở trên trời nó xuống đảnh lễ ngài, vắng lặng rồi, người ta này chư thiên trên trời xuống biết ngài niết bàn, nhất là tứ đại thiên vương đó, vô tới trong phòng ngài là hào quang sáng hết rực hết, người ta đi ngủ hết. Mẹ ngài đó nghi lắm, tại sao mà con chọn cái phòng này, mặc dầu nói đi nghỉ vậy, bà lén về coi, lén lại cái phòng đó coi. Bà hí vô thấy chư thiên ngồi đó hào quang đương nói chuyện với ngài Xá Lợi Phất. Chư thiên nói tôn giả ngài nhập tịch đó niết bàn, giờ chúng con cũng tiếc quá, mà chúng sanh ở thế gian càng tiếc hơn nữa, vì ngài là đại đệ tử Phật có trí tuệ thay Phật dạy thuyết pháp, mà chúng con cũng mừng thôi, cái gánh nặng ngài để xuống rồi, thành ra xuống đây để mà đảnh lễ ngài. Bà mẹ dòm mặt chư thiên thì biết, vì đạo Bà La Môn á, đạo Bà La Môn mà cái đạo của bà với chồng bà đó là thờ chư thiên đó, thờ tứ đại thiên vương á, thờ Phạm Thiên á. Bà nghĩ nói trời ơi, cái ông Phạm Thiên mà mình thờ, cái đạo của mình Bà La Môn thờ là tối cao đó, mà còn xuống lại con mình, người dòm thấy giật mình đó. Tới trình chư thiên đi rồi đó, sáng lại bà mẹ sớm đó, mới bưng nước vô cho con uống đó. Nói con à, hồi hôm con có khách lạ, ngài nói sao mẹ biết, mẹ lén coi á, mấy chư Phạm Thiên đó mà cái đạo Bà La Môn thờ đó, hồi nhỏ mẹ thờ đó, đều lợi đây mà từ giả cho con với con này kia. Ngài Xá Lợi Phất nói thưa mẹ, vì đó đó mà chúng ta mới biết cái công đức của Đức Phật, biết cái oai nghi của ngài. Đừng nói tới thiên đàng, cả bất kỳ ta bà vũ trụ này đều kính phục ngài, mà con đã được thọ giáo quy y với ngài, như vậy chư thiên cũng nể một phần nào đó. Bà mẹ thấy nó, hồi đó mình thờ mấy ông này nè, mà bây giờ mấy ông này lại lại con mình, đừng quên lại con mình.